www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Dương Tuấn Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, chuyên cung cấp linh kiện điện thoại di động, bao da, ốc lưng, vỏ, phím, pin, tai nghe, thẻ nhớ, đầu độc thẻ, dán màn hình, sạc, USB, các TV, các dữ liệu, linh kiện iPhone. Tây Thục cam kết khách hàng sẽ hài lòng vì giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, chính sách bảo hành nhanh chóng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Anh Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách Bí quyết hóa rồng, lịch sử Singapore giai đoạn 1965-2000. Tác giả Lý Quang Diệu, Sài Gòn Bút dịch và giới thiệu, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2001. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng, ăn quả như kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe. Thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói .com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói .com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Phần 2.21. Trong khối thịnh vượng chung, khi chúng tôi độc lập, tôi cho rằng Singapore nên là một thành viên của khối thịnh vượng chung. Chính phủ Anh giúp đỡ và Tun Ku nhiệt tình bảo trợ cho chúng tôi. Tôi không biết là ban đầu Pakistan đã phản đối việc kết nạp của Singapore để đáp lại việc Malaysia ủng hộ Ấn Độ trong cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan ở Kashmir. Trong hồi ký của ông Arnold Smith, tổng thư ký khối thịnh vượng chung có viết sự thù địch của Pakistan đối với Malaysia đã chỉ mũi sang chính phủ Singapore vì chính quyền này đã biểu lộ sự đồng tình đối với Ấn Độ. Tuy nhiên, Smith đã thuyết phục được Pakistan bỏ phiếu trắng và không phản đối sự gia nhập của Singapore. Tháng 10 năm 65, Singapore đã được công nhận là thành viên thứ 22 của khối thịnh vượng chung. Tư cách thành viên này rất có giá trị. Đối với một quốc gia vừa mới độc lập, vị trí này tạo mối liên kết với một mạng lưới chính phủ mà các thể chế của nó là tương đồng và các viên chức lãnh tụ cũng có chung một nền tảng. Họ đều là những chính quyền sử dụng ngôn ngữ Anh, với các cơ quan hành chính và hệ thống giáo dục, tòa án, luật pháp theo khuôn mẫu của người Anh. Không lâu sau khi chúng tôi gia nhập, Thủ tướng Nigeria, ông Abubakar Tafawa Balewa, triệu tập một cuộc hội nghị các thủ tướng khối thịnh vượng chung vào ngày 11 tháng 1 năm 66 ở Lagos để thảo luận về vấn đề đơn phương tuyên bố độc lập của Rhodesia. Khi đó Rhodesia là một thuộc địa tự trị, với thiểu số 225.000 người da trắng cai quản 4 triệu người châu Phi da đen. Tôi quyết định tham dự cuộc hội nghị. Trên chuyến bay 7 giờ từ London đến Lagos của hãng hàng không BOAC, tập đoàn hàng không hải ngoại Anh, có mặt một số thủ tướng và tổng thống của những quốc gia nhỏ thuộc khối thịnh vượng chung. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện. Một người đồng hành đáng nhớ là tổng giám mục Makarios, tổng thống của Kyrgyz. Ông mặc chiếc áo choàng bằng lụa đen, đội chiếc mũ cao màu đen của tổng giám mục của chính thống giáo Hy Lạp. Khi đã lên máy bay, ông cởi mũ và áo choàng. Lúc đó trông ông hoàn toàn khác, một người đàn ông thấp bé hói đầu với râu cằm, ria mép rậm rạp. Ông ngồi ở phía bên kia lối đi, cùng hàng ghế với tôi, vì thế tôi có thể quan sát ông rất rõ. Tôi cảm thấy thích thú khi nhìn ông sửa soạn lại lễ phục lúc máy bay chạy vào bãi đổ. Ông cẩn thận vuốt lại râu cằm và ria mép, đứng lên khoác lại áo choàng đen bên ngoài bộ quần áo trắng, đeo sợi dây vàng với mặt mề đai to, sau đó cẩn thận đội mũ. Người phụ tá phủi nhẹ những vết lốm đốm màu trắng trên áo choàng đen của ông, trao cho ông chiếc gậy tổng giám mục. Cuối cùng, chỉ khi đó đức ngài tổng giám mục Makarios mới sẵn sàng bước xuống cầu thang trong phong thái chỉnh tề trước các ống kính camera đang chờ đợi. Không có chính trị gia nào có ý thức về giao tế hơn thế. Những thủ tướng khác lùi lại để cho ông đi trước. Ông không chỉ là tổng thống mà còn là tổng giám mục. Chúng tôi lần lượt được một đội quân danh dự chào đón và sau đó cùng tiến vào Lagos. Nơi này giống như một thành phố bị bao vây, cảnh sát và binh lính xếp thành hàng, dọc theo lối vào khách sạn Federal Place, dãy thép gai và những đội quân bảo vệ bao quanh khách sạn. Trong thời gian 2 ngày của cuộc hội nghị, không có vị lãnh tụ nào rời khỏi khách sạn. Đêm trước buổi họp, ông Abu Bakr Tafawa Belawa, người mà tôi đã đến thăm cách đây 2 năm, tổ chức một bữa tiệc lớn tại khách sạn. Raza và tôi ngồi đối diện với một người Nigeria cao lớn, tù trưởng Pettus, bộ trưởng tài chính của Nigeria. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ về buổi trò chuyện. Ông nói, ông dự định về hưu sớm, ông đã cống hiến đủ cho quốc gia, và bây giờ ông phải coi sóc công việc kinh doanh của mình, một nhà máy sản xuất giày. Với tư cách là bộ trưởng tài chính, ông đã đánh thuế việc nhập khẩu giày để Nigeria có thể sản xuất mặt hàng này. Raza và tôi cảm thấy hoài nghi. Tù trưởng Pettus là người háu ăn, đặc điểm đó bộc lộ qua thân hình mập mạp của ông, được ngụy trang quý phái trong chiếc áo choàng đầy màu sắc của người Nigeria, với những trang trí bằng vàng và chiếc mũ tuyệt đẹp. Đêm đó, tôi đi ngủ với ý nghĩ họ là một dân tộc khác đang vận hành theo một quy luật khác. Thủ tướng Abu Bakr đã phát biểu trong buổi lễ khai mạc của cuộc hội nghị ngày 11 tháng 1. Ông có thân hình cao gầy, phong thái đỉnh đạt, cách phát biểu chậm rãi, có hệ thống. Trong ông ta rõ đáng một tù trưởng, một nhân vật quyền lực trầm lặng. Trong chiếc áo choàng của người hao sát vùng Bắc Nigeria, ông triệu tập khẩn cuộc hội nghị này để thảo luận về sự tuyên bố độc lập không hợp pháp của Rhodesia, sự kiện đang cần hành động can thiệp của người Anh, phó tổng thống của Zambia, Jaben Kanmanga. Phát biểu kế tiếp, và sau đó là Harold Wilson, rõ ràng là Wilson không thể và cũng không có ý định sử dụng vũ lực chống lại chế độ độc lập không hợp pháp của Ethan Smith. Hành động đó sẽ phương hại về mặt chính trị trong lòng công chúng Anh, đồng thời cũng sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế của Rhodesia và các quốc gia châu Phi lân cận. Tôi phát biểu vào ngày thứ hai của cuộc hội nghị. Tôi không có văn bản chuẩn bị sẵn, chỉ có một vài đề mục nhỏ và những ghi chú mà tôi đã ghi nhanh khi Thủ tướng Abu Bakr và những lãnh tụ khác phát biểu. Tôi đưa ra những lập luận rõ ràng. 300 năm trước, người Anh đã bắt đầu đánh chiếm Bắc Mỹ, Úc, New Zealand và lập nhiều thuộc địa ở châu Á và châu Phi. Họ định cư tại nhiều vùng đất mơ ước ở châu Á và châu Phi, với tư thế của kẻ chinh phục chiến thắng và là những người chủ cai quản. Tuy nhiên vào năm 66, một thủ tướng Anh đã phát biểu trên tư thế bình đẳng với những người cầm quyền của những lãnh thổ từng là thuộc địa của họ trước kia. Đó chính là một mối liên hệ không ngừng tiến triển. Ông Albert Mangai, thủ tướng Sierra Leone, cho rằng chỉ có người châu Phi mới thực sự quan tâm đến Rhodesia. Tôi không đồng ý với ông rằng chỉ có người châu Phi mới quan tâm đến vấn đề này. Tất cả những người tham dự liên quan đều quan tâm vấn đề này. Singapore kết hợp chặt chẽ với Anh về quốc phòng. Nếu Anh bị quy cho là người hỗ trợ Ian Smith chiếm lấy chính quyền bất hợp pháp, thì tình thế của tôi cũng sẽ trở nên khó khăn. Tôi không đồng ý với tiến sĩ Milton Obote, thủ tướng Uganda, khi ông cho rằng Anh không muốn buộc những người châu Âu ở Rhodesia chịu sự kiểm soát hoặc nhờ Liên Hiệp Quốc áp đặt luật trừng phạt vì chủ ý quỷ quyệt của người Anh là để Ian Smith có thời gian củng cố chế độ của ông ta. Không ích lợi gì khi nói theo quan điểm phân chia chủng tộc giữa những người định cư da trắng và dân nhập cư, giống như những dân tộc ở Canada, Australia và New Zealand. Tôi là dân định cư. Nếu tất cả dân nhập cư đều là những người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thì thế giới lâm vào thời kỳ khó khăn. Chúng ta có 2 giải pháp lựa chọn cho những vấn đề phát sinh từ việc di dân xảy ra trên khắp thế giới, hoặc chấp thuận mọi người đều có quyền bình đẳng, hoặc trở về quy luật mạnh thắng yếu thua. Đối với các dân tộc da màu trên thế giới, yêu cầu sự trừng phạt cho những sai lầm trong quá khứ không phải là giải pháp để tồn tại. Ở châu Phi, cốt lõi của vấn đề không phải là Rhodesia, mà là những mối quan hệ chủng tộc ở Nam Phi. Tôi không tin là Anh không muốn kết thúc chế độ Smith, bởi vì sự tồn tại của chế độ đó sẽ đe dọa vị thế của phương Tây đối với tất cả các dân tộc không phải người châu Âu. Nếu Wilson sử dụng vũ lực để tiêu diệt một dân tộc thiểu số kém phát triển, ông sẽ phải đối đầu lại với quan điểm trong nước. Tôi tin tưởng chính phủ Anh nghiêm chỉnh trong vấn đề này và không muốn trình vấn đề lên Liên Hiệp Quốc là vì Anh không muốn 130 thành viên của Liên Hiệp Quốc quyết định tình hình Rhodesia sau khi ông Smith bị cách chức. Tôi phải trì hoãn thời gian vì những lợi ích kinh tế của mình ở Nam Phi và Rhodesia, và có nhu cầu bảo vệ nền kinh tế Rhodesia vì quyền lợi của người châu Phi cũng như của người châu Âu. Khi vấn đề Nam Phi được giải quyết, vấn đề lớn còn lại là những chủng tộc khác nhau, làm thế nào để sống thuận hòa với nhau trong một thế giới đã trở nên nhỏ bé bởi những thay đổi về khoa học kỹ thuật. Tôi đồng tình với người dân châu Phi, song tôi cũng nhìn thấy những khó khăn mà Thủ tướng Anh phải đối mặt Nếu như ông đưa quân Anh dập tắt cuộc nổi dậy của dân định cư Anh đã tự trị trong nhiều thập niên từ năm 1923. Vấn đề hiện tại là cần triển khai phương pháp và thời gian để đạt được sự cai trị bởi đa số cho Rhodesia. Một lợi điểm trong cuộc họp các lãnh đạo khối thịnh vượng chung là cho dù quốc gia của bạn lớn hay bé, khi bạn đã tham dự, bạn sẽ được đánh giá dựa trên công lao của chính bạn. Nhiều người đã đọc các bài diễn văn được chuẩn bị sẵn. Tôi chỉ phản hồi lại những gì vừa được nghe và ghi chú. Tôi nói một cách chân thành và diễn đạt những suy nghĩ của mình mà không cần sử dụng uyển ngữ của một văn bản được chuẩn bị sẵn. Đây là bài phát biểu đầu tiên của tôi tại hội nghị các thủ tướng thuộc khối thịnh vượng chung và tôi cảm nhận được sự tán thành nồng nhiệt của các đồng sự xung quanh tôi. Sau này trong hồi ký của Wilson có viết, mặc dù chỉ là sự lặp lại, nhưng thật chẳng kiêng dè gì khi một nhà lãnh đạo châu Phi sau một người khác cố chứng minh rằng ông ta quan tâm đến châu Phi nhiều hơn các nước láng giềng của ông như thế nào. Từ châu Á, Sirius và Caribe, thông điệp chỉ trích cũng tương tự như thế. Sau đó, Lý Quang Diệu của Singapore đã phát biểu chỉ là một bài ứng khẩu không chuẩn bị trong khoảng 40 phút, song đã đạt được một mức độ tinh tế hiếm thấy trong bất kỳ cuộc hội nghị nào của khối thịnh vượng chung mà tôi từng tham dự. Sự hiện diện của tôi tại Lagos đã củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa tôi với Harold Wilson. Tôi hữu ích đối với người dân châu Phi và không vô ích đối với người Anh. Wilson chúc mừng tôi bên ngoài phòng hội nghị và nói rằng ông hy vọng tôi sẽ có mặt ở các cuộc hội nghị khác của khối thịnh vượng chung. Ông cần một người làm nền tương phản với những lãnh tụ khó tính, có những bài diễn văn cay cú và dài tường tược. Hai ngày sau, hội nghị kết thúc sau khi đã bổ nhiệm hai hội đồng để xem xét lại những tác động của sự trừng phạt và những nhu cầu đặc biệt mà Zambia cần đến sự hỗ trợ của khối thịnh vượng chung. Địa điểm kế tiếp chúng tôi đến là Accra, thủ đô của Ghana. Có nhiều đội bảo vệ hơn dọc đường đến sân bay vì tình hình căng thẳng ở Lagos đã tăng lên trong 4 ngày từ khi chúng tôi đến. Sau khi đến Accra 3 ngày, chúng tôi được biết là đã xảy ra một cuộc đảo chính đẫm máu ở Lagos. Thủ tướng Abubakar và ông Festus bị ám sát. Thủ lĩnh quân đội Ibor phía đông Nigeria, nơi mỏ dầu đang được phát hiện, đã dẫn đầu cuộc đảo chính giết hại nhiều người Hồi giáo Hausa vùng bắc Nigeria. Viên thủ lĩnh nói, ông ta muốn tống khứ các đảng phái chính trị và các bộ trưởng tham nhũng đồi bại. Cuộc đảo chính này đưa thiếu tướng Awui Ajon lên nắm quyền lực, nhưng theo sau đó, chắc chắn sẽ còn nhiều cuộc đảo chính khác. Kwame Nkrumah, tổng thống Ghana, không vui trước tin này. Hai năm trước, ông đã may mắn thoát được, chỉ trước khi tôi đến thăm ông vào tháng Giêng năm 64. Vào năm 66, chúa cứu thế như Rumat được gọi, đã khôi phục lại vị trí của ông, và ông mời tôi dự bữa ăn tối cùng với một số bộ trưởng thâm niên của ông và một hiệu trưởng trẻ tuổi tài giỏi, Araham. Vị hiệu trưởng này khoảng 30 tuổi, đã đoạt giải nhất về văn học cổ điển tại Oxford và là một thành viên ban giám hiệu của trường đại học Oxford. Rumat rất hãnh diện về Araham. Tôi cũng có ấn tượng với ông, song tôi ngạc nhiên tại sao một quốc gia phụ thuộc vào nông nghiệp như thế lại có người tài giỏi nhất và ưu tú nhất hoạt động trong lĩnh vực văn học cổ điển Latin và Hy Lạp. Khi chúng tôi đến Accra, người đến gần máy bay để đón tôi là Robo Edushi, quốc vụ khanh. Ông ta bị tai tiếng là một bộ trưởng tham ô khi tự mua cho mình một khung giường bằng vàng. Chuyện này đã được công bố trên báo chí thế giới. Rumat làm căng thẳng vụ tai tiếng bằng cách hạn chế chức vụ bộ trưởng của Robo, chỉ cho ông tiếp đón khách của chính phủ. Vào đêm thứ hai của tôi ở Accra, Robo đưa tôi đến một hộp đêm. Ông tự hào tuyên bố rằng hộp đêm này do ông sở hữu và tất cả những VIP đều thích có những buổi tối ở nơi này. Chúng tôi đi bằng xe hơi mất 3 giờ để đến đập Hivronta. Trên đường đi, đoàn xe hộ tống dẫn đầu là một xe hơi với những chiếc loa phóng thanh phát ra điệu nhạc của người châu Phi, những bài tình ca có điệp khúc bằng tiếng Anh. Work is beautiful. Vài đứa trẻ xuất hiện từ những túp lều bên đường, lắc lư tự nhiên theo điệu nhạc khi chúng tránh vào lề đường để vẫy chào chúng tôi. Tôi bị mê hoặc trước những điệu lắc mềm mại của chúng. Tôi là người khách thứ hai được giải trí trên du thuyền tuyệt đẹp được nhập khẩu và được lắp ráp toàn bộ từ Miami. Họ cho tôi biết nó được vận chuyển bằng đường sắt và trôi bồng bềnh trên hồ. Đi cùng với chúng tôi là Robo Edushi và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ghana Alex Wilson Sakai, một trí thức có tài hùng biện. Khi chúng tôi đang du ngoạn trên hồ, có rượu cốc tay và bánh trên bon, Raja hỏi Robo rằng, ai đã may bộ trang phục đi đường tuyệt đẹp của ông? Robo đáp, tiệm may của tôi ở Kumasi, tôi phải đến thăm nơi đó một ngày nào đấy, và tôi sẽ may cho ông một bộ giống như của tôi. Sau đó, Ông nói về những hoạt động khác của mình. Ông đã từng là thư ký bưu điện với mức lương 30 shilling, 4 đô la Mỹ một tuần. Hiện tại ông có hai cậu con trai học ở Geneva, Thụy Sĩ. Ông nói một người đàn ông là người phải có hoài bão. Ngoại trưởng Quang Sắc-ki, một người nhạy bén, từng là chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trông không được vui vẻ và thoải mái. Ông cố gắng lái câu chuyện của Robo sang hướng khác, nhưng Robo vẫn cứ tiếp tục đề tài của mình, và chúng tôi được thách đẩy bằng một loạt những câu chuyện buồn cười. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra cho hai quốc gia này. Họ là những niềm hy vọng tươi sáng nhất của châu Phi. Hai quốc gia đầu tiên giành được độc lập, Ghana vào năm 57, và một thời gian ngắn sau đó là Nigeria. Một tháng sau, vào ngày 24 tháng 2, trong khi Rumac đang được đón tiếp bằng 21 phát súng bắn chào mừng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, thì ở Accra xảy ra một cuộc đảo chính quân sự. Người dân nhảy múa trên đường phố khi các thủ lĩnh quân đội bắt giữ những thành viên đứng đầu của chính phủ Rumac. Alex Quang-Sơn-Sắc-ki và Robo Edesi có mặt ở Bắc Kinh cùng với Rumac khi trở về Accra. Họ bị giám sát chặt chẽ. Những lo lắng của tôi đối với nhân dân Ghana đã không đặt nhầm chỗ. Mặc dù những đồn điền ca cao trù phú, những mỏ vàng và hồ Hai Vonga có thể tạo ra nguồn điện lực khổng lồ như nền kinh tế của Ghana, vẫn chìm trong độ nát và không hồi phục như sự hứa hẹn buổi đầu mà nó đã đưa ra khi độc lập năm 57. Tin tức tôi đọc được làm tôi cảm thấy buồn, tôi không bao giờ thăm lại Ghana. Hai thập niên sau, vào thập niên 80, Quang-Sơn-Sắc-ki gặp tôi tại Singapore. Sau một cuộc đảo chính, ông bị bắt giam và được phóng thích. Ông muốn mua chiều dầu cọ từ Singapore, nhân danh chính quyền Nigeria, hứa hẹn chi trả sau khi họ tổ chức cuộc bầu cử. Tôi nói rằng, đó là một thỏa thuận trong công việc mua bán riêng tư mà ông phải giải quyết. Ông kiếm sống nhờ vào sự giao thiệp với các nhà lãnh đạo các nước láng giềng châu Phi. Ông nói Ghana đang chìm trong sự hỗn loạn. Sau đó tôi đã hỏi thăm về Araham, vị hiệu trưởng trẻ tuổi tài cao. Quang-Sơn-Sắc-ki cho biết ông ta đã vào một tu viện ở California. Tôi cảm thấy buồn. Nếu những người tài giỏi nhất và ưu tú nhất từ bỏ cuộc chiến và tìm nơi ẩn náu ở một tu viện, không phải ở châu Phi mà là ở California, thì con đường khôi phục sẽ còn dài và gian khó. Tôi không lạc quan về châu Phi. Chưa đầy 10 năm sau khi độc lập vào năm 57, Nigeria đã xảy ra cuộc đảo chính ở Ghana, là một cuộc đảo chính thất bại. Tôi nghĩ lòng trung thành với bộ tộc của họ mạnh hơn ý thức về tình quốc gia dân tộc. Đây là một vấn đề đặc biệt ở Nigeria, nơi có sự phân chia sâu sắc giữa những người miền Bắc Hồi giáo Hausa và những người miền Nam theo Công giáo hoặc Vô thần. Cũng như ở Malaysia, người Anh đã chuyển giao quyền lực đặc biệt về quân đội và cảnh sát cho người Hồi giáo. Ở Ghana, không có sự phân chia Nam Bắc, vấn đề sẽ bớt nghiêm trọng hơn, nhưng thực tế vẫn có những phân chia bộ lạc rõ rệt. Không giống như Ấn Độ, Ghana không có một thời gian dài được đào tạo và giám hộ theo những phương pháp và kỷ luật của một chính phủ hiện đại. Kỳ hội nghị kế tiếp diễn ra ở London vào tháng 9 năm 66, khi đó tôi được gặp nhiều vị thủ tướng không có mặt trong cuộc hội nghị đặc biệt ở Lagos. Suốt hai tuần ở đó, tôi đã củng cố vị trí của Singapore trong lòng công chúng Anh và duy trì mối quan hệ tốt đẹp sẵn có với Wilson, với những bộ trưởng quan trọng của ông ấy và với các nhà lãnh đạo đảng bảo thủ. Một lần nữa, vấn đề Rhodesia lại chi phối toàn bộ cuộc hội nghị, như nó tiếp tục chi phối trong mỗi cuộc hội nghị cho đến khi có một sự dàn xếp ổn thỏa tại cuộc họp ở Lusaka vào năm 79. Các lãnh tụ châu Phi cảm thông sâu sắc đối với đồng bào châu Phi của họ ở Rhodesia, họ còn muốn lập sự tín nhiệm trong chính dân tộc mình. Hơn nữa, vì tập trung chú ý vào vấn đề đơn phương tuyên bố độc lập của Rhodesia đã xóa khỏi tâm trí của người dân châu Phi những khó khăn cấp bách về kinh tế và xã hội. Trong số những lãnh đạo da trắng, Lester Fishon của Canada rõ ràng là người có thiên hướng tự do nhất, ủng hộ sự nghiệp của người châu Phi và những người bị thiệt thòi về quyền lợi. Tôi nêu những vấn đề ở Đông Nam Á, tôi nói rằng Việt Nam là sự xung đột về hai hệ tư tưởng đối lập, mỗi bên đều quyết tâm không nhượng bộ vì biết rằng toàn bộ khu vực sẽ bị mất nếu bên này chịu khuất phục bên kia. Thủ tướng Úc Harold Hodge tỏ vẻ khó chịu khi tôi nói rằng quân đội Úc và New Zealand ở Việt Nam không chỉ đơn thuần bảo vệ cho nền dân chủ và tự do của Việt Nam, mà họ đang bảo vệ cho những lợi ích chiến lược của riêng họ. Ông nhanh chóng lấy lại thăng bằng và chấp nhận quan điểm của tôi khi tôi nói thêm rằng trong lợi ích của họ có cả sự tồn tại của tôi. Tôi giữ cho mình một quan điểm độc lập nhằm củng cố phẩm chất của mình để không bị xem là con rối của người Anh, Úc hay New Zealand, những quốc gia có quân đội đang bảo vệ Singapore. Tôi thẳng thắn nói rằng sự rút lui của Mỹ sẽ là thảm họa cho tất cả các quốc gia trong khu vực, kể cả Singapore. Lời nói đó làm cho quan điểm của tôi được chấp nhận, mặc dù quan điểm thông thường của những lãnh đạo người châu Phi là chống lại sự can thiệp của Mỹ. Vị trí của Singapore đối với các nhà lãnh đạo người châu Phi và châu Á cũng được cải thiện. Tại kỳ họp kế tiếp vào tháng Giêng năm 69 cũng ở London, với tư cách là chủ tọa, Wilson yêu cầu tôi khai mạc cuộc hội thảo về sự hợp tác của khối thịnh vượng chung. Tôi mở đầu bằng những nhận xét chỉ trích sự hỗ trợ nhỏ giọt của phương Tây đối với các quốc gia đang phát triển, sau đó tiếp tục giải thích những nguyên nhân sâu xa về sự thất bại của họ, để tập hợp quần chúng trong cuộc tìm kiếm tự do. Thế hệ đầu tiên của các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc chống thực dân đã xây đắp những ảo tưởng về sự phồn vinh mà họ không thể thực hiện. Sự bùng nổ dân số làm tăng thêm gánh nặng cho nền kinh tế, hòa bình giữa các dân tộc, vốn từng được các lãnh chúa thuộc địa dùng uy lực duy trì, khó có thể giữ vững sau khi độc lập, khi quyền lực nằm trong tay của một sắc tộc chiếm đa số. Các thế lực từng được sự ủng hộ của công chúng trước khi độc lập phải chứng minh sự chính đáng liên tục của họ, và trong cuộc cạnh tranh với các đảng phái khác, họ đã không thể chống lại sức cám dỗ của những lời kêu gọi lòng trung thành đối với sắc tộc, ngôn ngữ và tôn giáo. Những quốc gia bị thiệt hại khi những nhóm thiểu số của họ, hầu hết là người Ấn Độ ở châu Phi, bị loại ra ngoài bởi bạo động hay bởi pháp luật. Thường họ là những chủ cửa hiệu hoạt động như những chủ ngân hàng nông thôn, vì họ biết ai là người có khả năng chi trả. Vai trò chủ ngân hàng nông thôn này không ai thay thế được, ngay cả chính quyền bản xứ. Tổ chức hòa bình Mỹ hay các viên chức cơ quan tình nguyện Anh, lớp người được đào tạo quá ít, và chính quyền mới quay về mô típ xã hội nhu nhược mà không có được bàn tay dẫn dắt cứng rắn của một nhà lãnh đạo giỏi và một cơ chế quản lý hiệu lực. Nạn tham nhũng bắt đầu và trở thành lối sống. Các cuộc đảo chính quân sự làm cho tình hình tồi tệ hơn, nhưng trên hết là các chính phủ đều ủng hộ kiểm soát và kế hoạch hóa kinh tế, bóp chết các doanh nghiệp tự do. May mắn thay, Singapore và Malaysia đã không làm như thế, và chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển. Trong quyển The Labour Government, giai đoạn 1964-1970, Harold Wilson viết rằng, tôi đã mô tả những vấn đề kinh tế của các quốc gia mới giải phóng bằng cái nhìn của chủ nghĩa hiện thực tàn nhẫn. Phải công nhận rằng, đây là một trong những bài tiểu luận xuất sắc nhất giải thích về thế giới hậu đế chế mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng nghe. Wilson đề nghị luân phiên các kỳ hội nghị 2 năm một lần giữa London và một quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung. Ông muốn tổ chức kỳ hội nghị tiếp theo ở Singapore. Các nhà lãnh đạo khác đã đồng ý. Tôi lấy làm vui mừng được làm chủ cuộc hội nghị. Sự kiện này sẽ thu hút sự chú ý của thế giới đối với Singapore. Với 2 năm chuẩn bị, đây có thể là cơ hội để Singapore đạt được sự thừa nhận. Nó như là một ốc đảo năng lực và hợp lý trong thế giới thứ ba. Vào tháng Giêng năm 71, các vị khách khối thịnh vượng chung đã đến Singapore sạch và xanh, với cách phục vụ thân thiện, nồng hậu, hiệu quả và lịch sự. Các khách sạn, cửa hiệu taxi, nhà hàng, hết lòng phục vụ. Tất cả đều gọn gàng và trật tự. Gia đình của những người bị quản thúc về chính trị, do ủng hộ Cộng sản, đã tổ chức cuộc biểu tình chống chính phủ bên ngoài tòa đại sảnh NUTC, nơi hội nghị đang diễn ra. Khi cảnh sát lặng lẽ giải tán họ, có những lời thì thầm phản đối từ giới báo chí Anh rằng chúng tôi nên cho phép họ tiếp tục. Song các viên chức chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho đoàn đại biểu thì không nghĩ thế. Ngay sau khi trở thành thủ tướng, Texas tuyên bố rằng nước Anh sẽ bắt đầu lại việc buôn bán vũ khí với Nam Phi, vốn đã bị đình chỉ bởi chính quyền đảng lao động. Điều này đã kích động một sự phản kháng mạnh mẽ từ những nhà lãnh đạo da đen người châu Phi. Nhiều người trong số họ đe dọa giải tán khối thịnh vượng chung nếu Anh ngoan cố. Ngay sau khi hết đến Singapore, ông đồng ý với tôi và tuyên bố rằng anh sẽ vui lòng xem xét vấn đề vũ khí đối với Nam Phi như một mục riêng biệt trong chương trình nghị sự. Sau hai cuộc họp chỉ dành cho những nhà lãnh đạo, chúng tôi tán thành việc cử ra một nhóm các nhà điều tra để xem xét tình hình cung cấp vũ khí hải quân và báo cáo những vấn đề phát hiện được lên tổng thư ký. Hết không thoải mái trong khung cảnh đa chủng tộc của thế giới thứ ba. Đây là lần đầu tiên ông có mặt trong một cuộc tập hợp như thế. Các nhà lãnh đạo châu Phi quyết tâm làm ông cảm thấy bị cô lập. Một chút dè dặt và đề phòng, ông khách xa với Harold Wilson vốn đầy sự thân thiện, hết có vẻ cứng rắn và không thoải mái, nói bằng giọng ấp phớ khỏe mạnh và nổi giận khi bị khiêu khích. May mắn là ông ấy hiểu rõ tôi và tin rằng tôi nghiêm túc lắng nghe ông ấy. Tôi mời ngài Cyril Khama, tổng thống của Botswana, phát biểu đầu tiên. Tôi biết ông ta là người ôn hòa, điềm đạm và thận trọng. Ông là con trai của người đứng đầu Botswana và đã kết hôn với một phụ nữ người Anh khi ông ở Oxford. Chính quyền Nam Phi đã gây áp lực một cách thành công với chính phủ Anh nhằm cản trở ông kế vị chức vụ thủ lĩnh trong nhiều năm, vì cuộc hôn nhân cắt màu da của ông là sự nhào báng luật cấm của họ trong quan hệ giới tính giữa người da đen và da trắng. Ông nói Anh có toàn quyền quyết định lợi ích quốc gia của họ, nhưng quyết định bán vũ khí có thể chỉ gây tổn hại cho khối thịnh vượng chung. Đây là một bài diễn văn không ồn ào, nhưng lại có sức thuyết phục. Julius Zizre, tổng thống của Tanzania, trình bày những lý lẽ của ông ta trên nền tảng lý luận rằng Nam Phi nằm ngoài khối thịnh vượng chung bởi vì hệ tư tưởng của nó mâu thuẫn với khối thịnh vượng chung đa chủng tộc. Ông yêu cầu một cách nghiêm chỉnh rằng Anh không nên giúp đỡ Nam Phi và buộc các quốc gia châu Phi phải phản ứng lại. Ông nói ngắn gọn bất ngờ, ông ta đánh giá hết và quyết định tốt nhất là đừng thuyết giáo với hết. Zizre là lãnh tụ người châu Phi mà tôi tôn trọng nhất. Ông gây ấn tượng với tôi là một người trung thực và chân thành. Ông trao quyền lực cho người kế vị theo quy định của hiến pháp, và Tanzania chưa bao giờ rơi vào tình trạng hỗn loạn như Uganda. Tổng thống Hastings Banda của Malawi nói rằng không có vị lãnh đạo người châu Phi nào có ý định bỏ mặc và làm sụp đổ khối thịnh vượng chung. Dùng vũ lực sẽ không đem lại thành công. Những người đấu tranh cho tự do đã thử từ năm 64 và không đạt được kết quả gì. Thay vì dùng vũ lực, cô lập và tẩy chay, ông kêu gọi sự hợp tác và đối thoại giữa người da trắng và người da đen. Các lãnh đạo người châu Phi biểu lộ công khai sự khinh thường đối với ông, nhưng ông có vẻ hoàn toàn thản nhiên. Tôi cố gắng ngăn tính hoa mỹ hùng biện của ông, nhưng một khi đang tuôn trào, thì ông không thể dừng lại. Ông là người có cá tính, luôn đeo kính râm, thậm chí lúc ở trong nhà và vào ban đêm. Đồng hành với ông là một phụ nữ trẻ người châu Phi, có thân hình tròn trĩnh. Trông ông già nhưng nói năng rất mạnh mẽ, vẫy cái cây xua ruồi để nhấn mạnh quan điểm của mình. Nhưng có lẽ, ông giống hệt như người đang vẫy một lá cờ đỏ trước những con bò hung dữ. Tôi không chắc là Hết đang lúng túng hay đang thích thú. Hết đã đáp trả hợp lý. Việc bán thiết bị hải quân cho Nam Phi chủ yếu là vấn đề về chính sách quốc phòng, không liên quan đến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Người Anh trông cậy vào việc vận chuyển tự do hàng hóa và quyền tự do đi lại trên vùng biển. Một nửa nguồn cung cấp dầu và một phần tư việc mua bán của Anh đi ngang qua tuyến đường biển vòng quanh mũi hảo vọng. Liên Xô đã tạo ra mối đe dọa về đường biển vào ngày 16 tháng Giêng, 4 ngày trước khi Hết nói về vấn đề bán vũ khí cho Nam Phi. Hai tàu chiến của Xô Viết, một chiến hạm và một tàu hộ tống đã đi công khai qua Singapore và khoảng 2 chiều từ vùng biển Đông hướng sang Ấn Độ Dương. Tổng thống Kenneth Kaunda của Zambia đã xen vào một phát biểu gây cảm xúc mạnh mẽ. Ông cảnh báo rằng lợi ích quốc gia của Anh không chỉ nằm ở Nam Phi hay Ấn Độ Dương mà còn ở nhiều vùng của châu Phi. Khi kể lại những hành vi độc ác mà người dân châu Phi đã chịu đựng dưới bàn tay của dân định cư da trắng, đột nhiên ông nức nở và lau nước mắt bằng một chiếc khăn tay trắng. Những người chứng kiến cảnh tượng này lần đầu tiên đã thực sự cảm động. Song ông lặp lại hành động đó thường xuyên, hầu như tại mỗi kỳ họp của khối thịnh vượng chung, bất cứ khi nào chủ đề về sự thống trị của người da trắng đối với người châu Phi được đưa ra, nó đã trở thành một hồi kịch. Tổng thống của Uganda, Milton Obote, khác biệt với Kaunda hay Zizre, ông nói về Rhodesia, Namibia và Nam Phi với sự thù hằn và căm ghét sâu sắc. Tôi cảm thấy có điều gì đó nham hiểm trong cử chỉ và ánh mắt ông. Vào thời gian tạm nghỉ của cuộc hội nghị, Obote được thông báo rằng tướng Idi Amin đã lên nắm quyền đất nước ông sau một cuộc đảo chính. Trông ông thất vọng và chán nản. Tình thế khó khăn của ông cho thấy sự bất ổn của nhiều chính quyền châu Phi.
Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm. Cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó, quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về. Trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào.
Người phát biểu sau cùng về Nam Phi là thủ tướng của Fiji, Ratoshi Kamisese Mara, cao lớn đẹp trai, hơn 2 mét, trong ông còn nguyên dáng vẻ của một cựu cầu thủ bóng bầu dục, thật hảo huyền để kỳ vọng thủ tướng Anh tuyên bố rằng chính quyền của ông ta bây giờ sẽ không bán vũ khí cho Nam Phi. Ngưng việc buôn bán vũ khí này cũng giống như hành động bóc đi lớp vỏ ngoài của một củ hành. Lớp vỏ kế tiếp sẽ là việc bán vũ khí của Pháp, kế đến là Ý. Sau lập luận hợp lý đó, chúng tôi đã hoãn cuộc họp vào lúc 4 giờ sáng. Tôi nhớ lại cảnh những người cộng sản trong liên minh đã giữ tôi ngồi nhiều giờ liền như thế nào trên một chiếc ghế dài bằng gỗ cứng không có chỗ dựa. Rồi sau khi những người ủng hộ của tôi không thuộc phe cộng sản đã mệt mỏi bỏ đi và chúng tôi chỉ còn lại là thiểu số, khi đó họ sẽ chiếm được một số phiếu bầu. Các lãnh đạo khối thịnh vượng chung được ngồi thoải mái trên những chiếc ghế bành, nhưng bộ điều chỉnh nhiệt bị trục trặc và máy điều hòa làm cho không khí trở nên quá lạnh vào buổi sáng. Tạm ngừng buổi họp sẽ có nghĩa là mọi người sẽ khôi phục năng lượng và lấy lại sức để chuẩn bị cho những bài diễn thuyết dài bất tận. Tôi quyết định phải tiếp tục cuộc hội nghị và mọi người đã ở lại. Tất cả các nhà diễn thuyết từ châu Phi cảm thấy thỏa mãn vì họ được mọi người lắng nghe. Không có nhà lãnh đạo nào bị cắt ngang khi họ trình bày những phần mà họ muốn thỏa mãn nhu cầu người nghe trong nước họ. Vài giờ sau, khi cuộc thảo luận về vấn đề an ninh của Ấn Độ Dương bắt đầu lại, tất cả các lãnh đạo người châu Phi đều vắng mặt. Và cuộc họp cũng sớm kết thúc, ngoại trừ thời gian ngắn khi tôi sắp xếp, nhờ một số vị thủ tướng khác ngồi ghế chủ tọa, tôi phải ngồi suốt 13 kỳ họp từ ngày 14 tháng Giêng đến 22 tháng Giêng, quả là một hình phạt khi phải lắng nghe những bài thuyết trình lặp đi lặp lại nối tiếp nhau. Cũng từ đó tôi có sự cảm thông với những vị chủ tọa của các hội nghị quốc tế, nơi mà những vị đại biểu đến với những bài thuyết trình được chuẩn bị sẵn, cứ nhất định trình bày cho được phần chuẩn bị của mình, bất kể những gì đã được nói trước đó. Mặc dù hội nghị thảo luận về rất nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự, nhưng báo chí tập trung chủ yếu vào cuộc tranh luận vấn đề vũ khí đối với Nam Phi. Nói chuyện riêng trong tiệc rượu, hết biểu lộ thất vọng đối với sự phô bày công khai các cuộc trao đổi riêng giữa những người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng người Canada, Pierre Trudeau, đồng ý và lấy làm tiếc rằng những nhà lãnh đạo châu Phi có xu hướng rập khuôn phong cách ngoại giao của Liên Hiệp Quốc. Tôi nói rằng điều này không thể tránh khỏi khi các nhà lãnh đạo thế giới thứ ba đều ảnh hưởng lẫn nhau ở quá nhiều cuộc hội nghị quốc tế, nơi mà thuật hùng biện và lối nói ngoa dù là món ăn tiêu chuẩn. Tôi nói thêm rằng, tất cả các nhà lãnh đạo thế hệ đầu tiên của các quốc gia độc lập đều là những nhà hùng biện lôi cuốn, nhưng sự cai quản của họ ít khi theo lời họ nói. Với tư cách là chủ tòa, tôi biết rõ những hoạt động hậu trường của một cuộc hội nghị khối thịnh vượng chung, đó là những kỳ họp kín, nhỏ, song phương, bất thường giữa các lãnh đạo chủ chốt. Những cuộc họp này quyết định kết quả của hội nghị. Anna Smith là tổng thư ký của khối thịnh vượng chung hơn 5 năm, năm 62, khi còn là đại sứ của Canada, đã chiêu đãi tôi bữa tối ở Moscow. Tôi biết rõ tính cách và lập trường của những lãnh đạo đang có mặt. Chúng tôi nói riêng với những lãnh đạo châu Phi rằng họ đừng bao giờ mong đợi tách hết công khai nhượng bộ. Chúng tôi triệu tập hai kỳ họp, chỉ dành cho những vị lãnh đạo, để đi đến tán thành những thỏa hiệp mà Smith khởi xướng. Giải pháp chính thức của toàn cuộc hội nghị được dàn xếp tại các cuộc họp nhỏ này. Cuối buổi họp, sau tất cả những trò làm bộ làm tịch, tổng thư ký cho những nhà lãnh đạo quốc gia thuộc thế giới thứ ba hiểu rằng những vấn đề chính của khối thịnh vượng chung nằm trong sự hợp tác về kinh tế, xã hội, văn hóa và phụ thuộc vào sự tài trợ chủ yếu từ những quốc gia đã phát triển thuộc khối thịnh vượng chung gồm Anh, Canada, Úc và New Zealand. Sự hợp tác của khối thịnh vượng chung sẽ kết thúc Nếu những quốc gia tài trợ thấy không có lợi khi so sánh giữa phí tổn và lợi ích, với sự tế nhị và khéo léo, Smith đã thuyết phục những nhà lãnh đạo châu Phi và châu Á không đẩy vấn đề đến sự đổ vỡ. Johnny Ramphal, Bộ trưởng Ngoại giao Guyana, người kế nhiệm Smith vào năm 75, tỏ ra khéo léo hơn khi để cho các nhà lãnh đạo thế giới thứ ba sử dụng thuật hùng biện của họ, trong khi ông vẫn tiếp tục giữ đường lối bằng cách đảm bảo sự cân bằng giữa phí tổn và lợi ích, nhằm giữ lại những người tài trợ đã tham gia. Rhodesia và nạn phân biệt chủng tộc chiếm nhiều thời gian tại mọi hội nghị. Đối với hầu hết các hội nghị, nếu không xem các biên bản, tôi sẽ không nhớ những vấn đề thời sự đã gây lo lắng cho các nhà lãnh đạo vào thời gian đó. Song tôi có những đoạn văn không thể quên về những cuộc gặp gỡ và các cuộc trao đổi của mỗi hội nghị. Tại Ottawa vào năm 73, tôi nhớ ngài chủ tọa, Thủ tướng Pierre Trudeau, một người Canada gốc Pháp, đã sử dụng song ngữ thành thạo và truyền cảm. Ông nói với tôi rằng, mẹ của ông là người Ireland và bố là người Pháp. Trudeau có một đầu óc thông minh cùng với một ngôn ngữ sắc bén. Tôi đã quan sát cuộc họp báo của ông với sự khâm phục. Khi ông chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Pháp, nét mặt và cử chỉ của ông trở thành người Pháp. Ông thực sự là một người Canada thông thạo hai ngoại ngữ và hai nền văn hóa. Ông rất thương cảm những nạn nhân của sự bất công và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ, nhưng có thể hoàn toàn cứng rắn trong việc các học bổng của Canada dành cho sinh viên Singapore khi ông quyết định rằng chúng tôi có đủ khả năng để trả. Một nhân vật đáng nhớ khác từ hội nghị Ottawa là Thủ tướng Syed Mujibur Rahman, người anh hùng đã chống lại Pakistan và đã lãnh đạo miền đông Pakistan đi đến độc lập với tư cách là nước Bangladesh. Ông ta đã đến Ottawa bằng máy bay riêng. Khi tôi xuống máy bay, tôi thấy một chiếc Boeing 707 đã được đổ ở sân bay với dòng chữ Bangladesh trang trí trên thân máy bay. Đến khi tôi rời khỏi, nó vẫn đứng cùng vị trí đó, không dùng đến trong 8 ngày, đang để không chẳng đem lại lợi ích gì. Lúc rời khách sạn để đến sân bay, tôi thấy hai chiếc xe tải lớn đang được chất đầy những kiện hàng của phi hành đoàn Bangladesh. Tại cuộc hội nghị, Mujibur Rahman đã kêu gọi viện trợ cho đất nước của ông. Bất kỳ cơ quan dân vận nào hẳn cũng sẽ khuyên ông không nên để máy bay đặc biệt của ông đứng yên suốt 8 ngày trên thềm đậu máy bay. Vào thời gian đó, mức dành cho những nhà lãnh đạo các nước lớn thuộc thế giới thứ ba là đi công cán trên phi cơ riêng của họ. Tất cả các nhà lãnh đạo đều bình đẳng tại bàn hội nghị, nhưng những người từ những quốc gia có ảnh hưởng lớn đã tỏ ra rằng họ có khả năng hơn bằng cách đến tham dự trong những chiếc máy bay phản lực riêng lớn. Người Anh dùng chiếc VC-10S và Comet, người Canada dùng máy bay Boeing, người Úc gia nhập vào nhóm đặc biệt này vào năm 79 sau khi chính phủ của Malcolm Fraser mua chiếc Boeing 707 cho không lực hoàng gia Úc. Những vị tổng thống người châu Phi mà quốc gia của họ sau này khấm khá hơn như Kenya và Nigeria cũng đã có những chuyên cơ đặc biệt. Tôi tự hỏi tại sao họ không phô bày thực trạng rằng họ đang nghèo nàn và rất cần sự trợ giúp để gây cảm động cho thế giới. Đại diện thường trực của chúng tôi tại Liên Hiệp Quốc ở New York giải thích rằng những quốc gia càng nghèo, họ lại thuê những chiếc Cadillac càng lớn cho các nhà lãnh đạo của họ. Thế là tôi thực hiện một thói quen tốt trong việc đi lại là dùng máy bay thương mại bình thường, và nhờ thế đã giúp giữ được vị trí thuộc thế giới thứ ba của Singapore trong nhiều năm. Tuy nhiên, vào giữa những năm 90, Ngân hàng Thế giới từ chối các yêu cầu của chúng tôi, xin đừng xếp loại chúng tôi như một quốc gia đang phát triển có thu nhập cao, không cho điểm rowing cho thói quen đi lại tiết kiệm của tôi. Chúng tôi đã mất tất cả các quyền ưu đãi của một quốc gia đang phát triển. Tại Kingston, Jamaica, vào tháng 4 năm 75, Thủ tướng Major Manley, một người Tây Ấn da sáng, đã chủ trì cuộc họp với thái độ hoan hoang và nói năng rất hùng biện. Song tôi nhận thấy quan điểm của ông ta khá viển vông. Ông chủ trương tái phân phối tài sản của thế giới. Quốc gia của ông là một hòn đảo phì nhiêu, rộng khoảng 2.000 dặm vuông. Có một số ngọn núi ở trung tâm, nơi trồng cà phê và các loại cây cận nhiệt đới khác. Họ có những khu nghỉ mát xinh đẹp do người Mỹ xây dựng làm nhà nghỉ đông. Họ có nền văn hóa thoải mái. Mọi người thuộc nhiều bài hát và các điệu nhảy, nói năng hùng hồn, nhảy múa sôi nổi và uống nhiều rượu. Họ đã bỏ lại đằng sau công việc nặng nhọc cùng cảnh nô lệ. Một buổi chiều chủ nhật, khi tôi và Joe bước ra khỏi hàng rào dây thép gai, bao quanh các khách sạn dùng cho hội nghị để dạo bộ ngắm thành phố, một chiếc xe hơi đang chạy bỗng ngừng lại với tiếng gọi của người tài xế. Ông Lý đợi tôi với. Một người Jamaica gốc Hoa nói tiếng Anh giọng Caribe bước đến. Ông không được quên chúng tôi. Chúng tôi đang ở trong giai đoạn rất khó khăn. Ông ta đưa danh thiếp cho tôi. Ông là nhà kinh doanh bất động sản, nhiều người có chuyên môn và những thương gia chuyển đến Hoa Kỳ. Canada đã nhờ ông bán đi các căn nhà và văn phòng của họ. Ông đã trông thấy tôi trên truyền hình Jamaica và ước ao được nói chuyện với tôi. Những người Hoa, người Ấn, thậm chí cả người Jamaica da đen có chuyên môn cảm thấy không có tương lai dưới chính phủ xã hội chủ nghĩa cánh tả của Major Manley. Các chính sách của chính phủ đều thất bại, tôi hỏi ông dự định sẽ làm gì, ông không phải là nhà chuyên môn, vì vậy ông có thể không đi. Tuy nhiên, khi đã bán tất cả các ngôi nhà lớn này vào công việc kinh doanh bất động sản không còn nhiều để làm, ông có thể sẽ đi. Tôi mong ông sẽ gặp may mắn và kết thúc cuộc nói chuyện ngắn. Tôi thấy những nhân viên an ninh da đen, người Jamaica đang bảo vệ chúng tôi, dùng ngôn ngữ cử chỉ để yêu cầu chúng tôi quay lại. Về sau, tôi đọc những tin tức của Jamaica với sự thông cảm nhiều hơn. Nhân lễ kỷ niệm 25 năm của nữ hoàng, chúng tôi gặp nhau ở London vào tháng 7 năm 77. Mối quan hệ đã hoàn toàn khác, nền kinh tế của Anh không còn mạnh, thật vậy. Dennis Healey kêu gọi IMF giúp đỡ Anh thoát khỏi một số khó khăn vào năm 76. Tôi nhớ mình đã đứng ở hàng phía sau tổng giám mục Makarios của Cairo khi Joe và tôi đợi ký vào sổ lưu niệm tại số 10 đường Downing trước khi đi qua khu vườn phía sau để xem cuộc diễu binh mừng sinh nhật của nữ hoàng. Đức ngài Phúc Lớn không sử dụng cây bút cho viên chuẩn úy người Anh đưa. Ông rút cây bút của mình, ký vào sổ lưu niệm và đi. Khi tôi ký, tôi nói với người lính, vị tổng giám mục đã ký bằng mực đỏ, màu đỏ vì tay ông ấy dính đầy máu. Viên chuẩn úy trả lời, anh từng phục vụ ở Djibouti trong suốt những năm đẫm máu khi quân đội Anh phải ngăn cản những người theo chủ nghĩa dân tộc Syriac muốn đánh đuổi quân Anh để liên minh với Hy Lạp. Vào năm 79, tôi thực hiện chuyến thăm thứ ba đến Lusaka. Lần thứ nhất, vào năm 64, là chuyến công du của tôi đến 17 thủ đô ở châu Phi, và lần thứ hai vào năm 70, dành cho hội nghị thượng đỉnh các nước không liên kết. Từ năm 70, kinh tế của Zambia đã suy yếu. Chúng tôi được tiếp đãi tại tòa nhà chính phủ, nơi tôi đã ở lại vào năm 64, với tư cách là khách của viên thống đốc cuối cùng. Tòa nhà đã không còn vẻ xinh đẹp như trước, số hươu và chim ngoại lai ở trong vườn ít hơn, và bề ngoài của ngôi nhà lớn cũng không còn cái vẻ bảnh bao như vốn có của các tòa nhà chính phủ thuộc địa Anh. Chúng tôi được sắp xếp ở trong những biệt thự gỗ như năm 70, nằm xung quanh tòa đại sảnh do năm 4, một thành viên của phong trào không liên kết, xây cho họ. Tòa đại sảnh và những biệt thự gỗ đã không được sử dụng nhiều từ năm 70, song chúng vừa mới được tân trang và trang bị lại với phí tổn khá lớn, với những đồ đạc có nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Sự cung cấp thức ăn tại biệt thự gỗ nơi chúng tôi ở thật tồi tệ. Họ đã huấn luyện những sinh viên trẻ làm đầu bếp. Thực đơn về thức ăn của chúng tôi là thịt lưng lợn muối và trứng, hoặc chỉ có trứng luộc lòng đào cho bữa điểm tâm, thịt bò cho bữa ăn trưa và thịt bò cho bữa ăn tối. Có quá nhiều rượu so với nhu cầu của chúng tôi. Mọi thứ đều khan hiếm. Các cửa hiệu trống rỗng, không có các vật dụng vệ sinh nhập khẩu từ nước ngoài và chỉ có một ít hàng địa phương thay thế. Joe đã thấy cảnh những phụ nữ xếp hàng chờ mua những thứ cần thiết. Đồ lưu niệm duy nhất mà Joe có thể mua là quả trứng làm bằng chất malachit, làm chúng tôi hiểu rằng Zambia có nền kinh tế gần như tự cấp tự túc, nhỏ bé và giá của nó không bắt kịp với giá dầu và những mặt hàng nhập khẩu khác. Họ không có ngoại hối và đồng tiền của họ đang giảm giá một cách nhanh chóng. Mối quan tâm hàng đầu của Thủ tướng Kenneth Kanda là chính trị. Hoạt động chính trị của người da đen chống lại người da trắng, chứ không phải là sự tăng trưởng kinh tế cho đất nước Zambia. Ông ta đã giữ vị trí tổng thống cho đến những năm 90, khi với lòng tin của ông ta, ông đã chỉ đạo một cuộc bầu cử công bằng và đã thất cử. Sau khi Kanda rời khỏi chức vụ, cuộc sống của nhiều người dân Zambia vẫn không được cải thiện nhiều. Cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhất của tôi tại hội nghị Mobune vào tháng 10 năm 81 là cuộc gặp với một người Ấn tại phòng ăn. Chúng tôi là hai người duy nhất đang tìm các món ăn nhẹ. Tôi hỏi có phải ông ấy đi cùng với phái đoàn Ấn Độ không? Nhưng không phải, ông ta là nhà lãnh đạo của phái đoàn Uganda, thay mặt cho Tổng thống Milton Obote, không thể đến được. Tôi ngạc nhiên, những người Ấn đã bị Idi Amin ngược đãi trong một thập niên và đã chạy trốn khỏi Uganda, và hỏi ông ta có trở về Uganda không? Không, gia đình ông đã định cư ở London, và ông hiện là cao ủy viên Uganda ở London. Ông đã ra đi trong thời gian cai trị của Idi Amin. Tôi hỏi ông điều gì đã xảy ra với Chủ tịch Hạ viện Uganda, người mà đã đón tiếp tôi và phái đoàn của tôi tại tòa nhà Quốc hội ở Kampala vào tháng 1 năm 64. Ông ấy là một người Sikh với một chiếc khăn xếp trên đầu, tự hào về tòa nhà Quốc hội được ốp đá của ông. Thật ngẫu nhiên, cựu chủ tịch này cũng đang đến Melbourne để được gặp người bạn Ấn Độ của tôi vào ngày hôm sau. Ông ta bị ép buộc phải rời khỏi Uganda và đã định cư ở Darwin. Nơi đó ông trở thành một quan tòa. Tôi cảm thấy buồn, lẽ ra Uganda có thể hợp tác với những người như thế nhiều hơn để tạo động lực cho nền kinh tế Uganda giống như những người Sikh đã từng giúp nhiều quốc gia khác, trong đó có cả Singapore. Ông ta là nạn nhân của cuộc đảo chính năm 71, khi khi Idi Amin trút vé Milton Obote lúc ông đang ở tại Singapore. Hai năm sau tại Delhi, tôi được xếp ngồi cạnh phu nhân của Otobe trong bữa tiệc tối của nữ hoàng. Bà ấy đã cho tôi biết một khía cạnh khác về bi kịch của Uganda khi thuật lại chi tiết về việc bà và ba đứa con đã trốn từ Kampala đến Nairobi trong cuộc đảo chính năm 71. Họ bị gửi trả về nước, họ trốn thoát một lần nữa và đã trải qua những năm tháng ly hương tại Dar es Salaam. Bà trở về Uganda vào năm 80, một năm sau khi Idi Amin bị phế truất. Milton Obote lúc này đã trở lại chức vụ tổng thống, trở thành một người đàn ông nhiều sầu thảm và thờ ơ hơn. Tôi đã nắm được khái quát tầm nghiêm trọng thảm họa của người Uganda từ cuộc nói chuyện với phu nhân của ông. Bà phát hiện ra rằng mọi người đã thay đổi, không còn sẵn sàng làm việc cho những gì họ cần. Sau 9 năm sống trong sự tàn bạo, tình trạng hỗn độn và đồi bại dưới thời Idi Amin, người dân đơn giản chỉ chộp lấy những thứ mà họ muốn. Họ đã đánh mất những thói quen của cuộc sống văn minh. Tôi phải hình dung lại cảnh tượng này khi đội quân cảnh sát của chúng tôi trong lực lượng Liên Hiệp Quốc thuật lại những điều họ đã trải qua ở Campuchia từ năm 91 đến 93. Có thể, Campuchia đã tồi tệ hơn sau 20 năm hỗn loạn. Tháng 10 năm 83, Margaret Thatcher thảo luận về vấn đề Hồng Kông. Đặng Tiểu Bình kiên quyết đòi được trao trả Hồng Kông. Bà cố gắng thuyết phục ông cho phép gia hạn hợp đồng thuê. Ông nói rõ điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận. Trung Quốc phải lấy lại chủ quyền vào năm 97, quan điểm của tôi như thế nào? Bà đề xuất vấn đề vì viên thống đốc thông báo cho bà biết rằng Hồng Kông thuê lãnh thổ mới sắp hết hạn. Tôi hỏi bà sẵn lòng bảo vệ quan điểm của bà tới đâu khi sự tồn tại một Hồng Kông thuộc địa Anh phụ thuộc vào thái độ của Trung Quốc. Bà chưa có câu trả lời sẵn sàng. Tôi nghĩ việc Trung Quốc đồng ý gia hạn hợp đồng cho thuê không thể xảy ra vì uy tín quốc gia sẽ bị đe dọa. Trong trường hợp của Macau thì Bồ Đào Nha chỉ tiếp tục sự cai trị của họ mà không đặt vấn đề gì với Bắc Kinh. Bà nói viên thống đốc nói với bà rằng ông ta không có thẩm quyền theo luật định để gia hạn hợp đồng quá năm 97, vì vậy bà phải nêu vấn đề. Trước khi rời Delhi, tôi đã đưa ra quan điểm của tôi rằng bà đã có vài lá bài trong tay. Cách giải quyết tốt nhất là chuyển vấn đề này cho tòa án Trung Quốc để nói với ông Đặng rằng Hồng Kông có thể tồn tại và phồn vinh chỉ khi nào Trung Quốc muốn nó như vậy. Thuộc địa Hồng Kông chính hòn đảo này và bán đảo Cửu Long không thể tồn tại nếu không có lãnh thổ mới, vốn đang là những bất động sản cho thuê theo hợp đồng. Vì vậy, sẽ không thực tế nếu chấp nhận quan điểm theo pháp luật rằng anh có thể tiếp tục nắm giữ thuộc địa ngoài trừ lãnh thổ mới. Tốt hơn hết là tạo các điều khoản cho Hồng Kông, sẽ cho phép nó tiếp tục thịnh vượng như nó đã thịnh vượng nhưng dưới ngọn cờ của Trung Quốc. Tôi chờ đợi cuộc hội nghị ở Nassau, Bahamas vào tháng 10 năm 85. Đó là sân chơi của những người Mỹ giàu có. Khi đó, tôi đã đọc các hồ sơ của anh về tình trạng thuốc phiện đã lan rộng khắp Bahamas và tội ác bạo lực đã tung hoành như thế nào. Tờ báo Sunday Times ở London đưa tin rằng Thủ tướng Sri Lyndon Pindin có dính líu. Không có vụ kiện tội vu cáo nào theo sau. Để đến dự bữa tiệc tối của nữ hoàng trên chiếc du thuyền hoàng gia Christiana, Pindin đã tổ chức cho tất cả các nhà lãnh đạo một chuyến đi bằng thuyền từ khách sạn của chúng tôi đến du thuyền Bitty Anna. Tôi quyết định đi bằng đường bộ, gần cầu tàu nơi du thuyền hoàng gia đang bỏ neo. Chúng tôi đã đi ngang qua đám đông những người biểu tình, với các tranh cổ động tố cáo Pindin. Một số người nói, thủ tướng là một tên trộm. Pindin và những người khách khác của ông đã mất nhiều thời gian đi bằng thuyền hơn so với chúng tôi đi bằng xe hơi. Hoặc vì biển đồng, hoặc vì tàu chạy chậm, họ đã buộc nữ hoàng đợi hơn một tiếng đồng hồ. Nữ hoàng luôn hòa nhã và tự chủ trong lời lẽ, nhưng không quen với việc phải chờ đợi. Bà ấy nói với tôi rằng các món sẽ bị nhừ, món chính bị nhừ, nhưng món tráng miệng thì thật tuyệt. Một ngày nọ, tôi đã dùng bữa trưa với Tổng thống Sri Lanka, Junius Jayawardene và vị chánh án của Bahamas. Vị chánh án nói về thói quen sử dụng cocaine rộng rãi trong nước và nhiều người đã tạo được nhiều của cải trong buôn bán thuốc phiện. Bọn buôn lậu bay đến Bahamas từ Nam Mỹ trên những chiếc phi cơ nhỏ, cùng với sự đồng lõa của hải quan và các quan chức khác. Thuốc phiện được vận chuyển bằng đường hàng không hoặc đường thủy đến đất liền Mỹ. Trong quá trình chuyên chở, chúng đã đưa thuốc phiện đến dân cư địa phương và đã làm tan nát nhiều gia đình. Nhiều bộ trưởng cấp cao trong chính phủ có liên quan. Khi rời Nassau, tôi đã đánh mất ảo tưởng cuối cùng của tôi về một hòn đảo thiên đường tại bất cứ nơi nào của thế giới. Hội nghị cuối cùng của tôi là ở Kuala Lumpur vào tháng 10 năm 89, như hội nghị trước đó ở Vancouver. Tháng 10 năm 87, không có biến cố và các vấn đề nóng nào ở hội nghị. Tôi đã trải qua một đêm dài ở đảo Langkawi trong suốt thời gian ẩn dật, thời gian tụ họp thân mật của các thành viên hội nghị ở một địa điểm nào đó, tán gẫu với Thủ tướng Hutto và chồng bà ta, ông Asit Zardari. và học hỏi được rất nhiều điều về nền chính trị và văn hóa của Pakistan. Bà thủ tướng có diện mạo trẻ trung, làn da trắng, khuôn mặt ăn ảnh và trang điểm khá đẹp. Chồng bà là một người sôi nổi và khéo mặt cả, không hề do dự khi nói với tôi rằng ông sẵn sàng thực hiện các vụ mua bán với bất kỳ mặt hàng nào. Ông đang kinh doanh trái cây và những mặt hàng xuất khẩu, bất động sản cùng với mọi thứ khác. Tôi hứa sẽ giới thiệu ông với một số hãng nhập khẩu trái cây để mua xoài của ông, và tôi đã thực hiện lời hứa khi ông cùng vợ đến Singapore tham dự các cuộc hội nghị vào năm 95. Ông là một người láo cá đáng yêu, song tôi không bao giờ nghĩ rằng ông có thể giết anh vợ mình như chính phủ Pakistan đã buộc tội sau khi vợ ông bị tổng thống cách chức. Đó là hội nghị khối thịnh vượng chung cuối cùng mà tôi tham dự khi tôi chuẩn bị từ chức thủ tướng vào năm 90. Hội nghị đầu tiên năm 62 là hội nghị thuộc một thời đại khác với một nhóm những nhà lãnh đạo khác. Khối thịnh vượng chung khi đó là một tổ chức tương đối nhỏ, có những mối quan hệ sâu xa về lịch sử và họ hàng giữa Anh và những thuộc địa cũ của nó. Họ vẫn có sự liên kết chặt chẽ về kinh tế và chính trị với những quốc gia mới độc lập. Tất cả vẫn còn được hưởng sự ưu đãi thuế quan của khối thịnh vượng chung, và Anh là đối tác thương mại chính. Khi Thủ tướng Harold Macmillan, người đàn ông của đế quốc thuộc thế hệ, đã từng đấu tranh trên mặt trận phương Tây trong chiến tranh thế giới thứ nhất, đã khởi xướng sự gia nhập Anh vào châu Âu, những kẻ thống trị người da trắng cũ đều sửng sốt. Họ cảm thấy bị bỏ rơi sau khi đã sát cánh cùng Anh trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Ngài Robert Menzies, Thủ tướng Úc, bằng sự can thiệp mạnh đã phá vỡ sự tự tin của Macmillan rằng Anh vẫn sẽ tiếp tục duy trì được mối quan hệ chặt chẽ với khối thịnh vượng chung sau khi gia nhập vào Cộng đồng Kinh tế Châu Âu EEC. Tôi lãnh đạo một liên đoàn, tôi biết các liên đoàn hoạt động như thế nào, Menzies nói, hoặc là chúng hướng tâm trong trường hợp mà các bang ngày càng tiến lại gần nhau, như ở Úc, hoặc chúng ly tâm với những bang chuyển động ngày càng xa nhau, cho đến lúc cuối cùng chúng tách rời nhau. Chúng không bao giờ đứng yên. Nếu Anh gia nhập EEC, mối dây ràng buộc giữa Anh và khối thịnh vượng chung sẽ trở nên lỏng lẻo và yếu ớt. Nhìn lại hơn 40 năm qua, tôi nhớ lại Menzies đã tiên tri đúng như thế nào. Anh và châu Âu đã tiến đến gần nhau hơn, ngay cả các nước thuộc khối thịnh vượng chung cũ, bất kể thân thuộc đến mấy, không còn chia sẻ với nhau những mối quan hệ tình cảm sâu sắc của những năm 60. Vận mệnh của họ đi trên những con đường khác nhau, trong những lục địa riêng biệt. 25 năm sau, vào năm 98, người Anh vẫn chưa thống nhất ý kiến trong việc liệu có nên dùng một loại tiền tệ, đồng euro, và điều mà nhiều người lo sợ và không muốn, có nên gia nhập vào khối liên bang siêu quốc gia của châu Âu hay không. Rồi vào năm 89, với hơn 40 nhà lãnh đạo, không còn tồn tại ý thức về các giá trị được chia sẻ. Đó là một câu lạc bộ mà các thành viên đến rồi đi bất ngờ, với những thay đổi bất thường của các cuộc bầu cử và các cuộc đảo chính, không có thời gian để chào tạm biệt. Hầu hết các đề tài nóng hổi ngày nay đều mang tính phụ du, trật tự kinh tế quốc tế mới, cuộc đối thoại Bắc Nam, sự hợp tác Nam Nam, Rhodesia, nạn phân biệt chủng tộc, tất cả là một phần của lịch sử. Tuy nhiên, mỗi hội nghị đều nhắm đến một mục đích, một nhà lãnh đạo có thể nhấn mạnh một số vấn đề nào đó, một cách trực tiếp với các nhà lãnh đạo khác và đưa phe chống đối vào thế phòng thủ, như đã xảy ra khi Ấn Độ ủng hộ Việt Nam chiếm đóng Campuchia. Mặt đối mặt, bà Gandhi, bằng uy tín của bà, không thể và đã không bảo vệ được quan điểm của Ấn Độ. Điều này tạo ấn tượng cho những nhà lãnh đạo khác và ảnh hưởng đến lập trường của họ đối với vấn đề này. Tham dự các hội nghị này rất có giá trị, nhưng tôi đã tham dự quá nhiều hội nghị và đây là lần cuối cùng của tôi. Trong suốt các hội nghị của khối thịnh vượng chung, mỗi nguyên thủ quốc gia đều được tiếp kiến nữ hoàng với tư cách là những người đứng đầu khối thịnh vượng chung. Ngoại lệ duy nhất là vào hội nghị năm 71 tại Singapore, khi vì một số lý do, chính phủ Hết đã quyết định rằng nữ hoàng sẽ không tham dự. Tôi đã thăm nữ hoàng lần đầu tiên vào tháng 9 năm 66. Bà ấy thật xuất sắc trong việc làm cho khách cảm thấy thoải mái mà lại không tỏ vẻ là làm như vậy. Một kỹ năng xã hội đã được hoàn thiện bằng rèn luyện và kinh nghiệm. Bà hòa nhã, thân mật và thành thật quan tâm đến Singapore vì cậu của bà, phân tức Louis Mountbatten, đã từng kể cho bà nghe về khoảng thời gian ông ở Singapore với tư cách là tổng tư lệnh quân đồng minh thuộc Bộ Tư lệnh Đông Nam Á. Khi tôi gặp bà ở London vào tháng 1 năm 69, bà nói rằng bà lấy làm tiếc về việc người Anh đã quyết định rút quân khỏi Singapore. Trong bà có vẻ buồn khi xem một chương quan trọng của lịch sử nước Anh đi đến hồi kết thúc. Bà đến thăm Singapore vào năm 72 để bù đắp lại chuyến viếng thăm mà bà đã không thực hiện được vào năm 71. Tôi thu xếp để bà xem tất cả những địa điểm mà Huân Tức, Mountbatten kể với bà, gồm tòa thị chính, nơi ông tiếp nhận sự đầu hàng của quân Nhật, Isata, nơi ông đã sống, và nghĩa trang chiến tranh của khối thịnh vượng chung, Ranji. Những đám đông lớn tụ tập hai bên đường để chờ xem nữ hoàng đi qua. Họ lao đến vây quanh nữ hoàng, bất kỳ khi nào bà bước xuống xe. Viên thư ký trợ lý riêng của nữ hoàng, Philip Moore, từng là phó cao ủy của UKA tại Singapore vào những năm 60, yêu cầu tôi không nên ra lệnh cho các nhân viên an ninh giữ đám đông lại vì họ rất thân thiện. Nữ hoàng hoàn toàn thoải mái, vui sướng và thư giãn. Để kỷ niệm chuyến viếng thăm của bà, nữ hoàng đã tặng tôi bồi tinh hiệp sĩ cao quý của Thánh Michael và Thánh Google. Trước đó Harold Wilson, với tư cách là thủ tướng, đã đề cử tôi vào hội viên danh dự trong danh sách những người được nhận huân chương danh dự của năm mới 70. Thật bất thường khi một huân chương cao quý như thế lại được trao cho một người đàn ông trẻ 47 tuổi. Trước lúc 50 tuổi, tôi đã nhận được hai huân chương cao quý của Anh cho những người đã lãnh đạo đế quốc Anh xưa kia trao tặng. Những năm dài hợp tác đã nuôi dưỡng những giá trị xác định. Tôi đã nhận được những huân chương từ Tổng thống Nestor của Ai Cập, Hirohito của Nhật Bản, Tổng thống Suharto của Indonesia, Tổng thống Park Chung-hae của Hàn Quốc và Hoàng thân Sihanouk của Campuchia, trong số nhiều cái khác. Chúng không mang lại ý nghĩa cảm xúc giống nhau. Tôi nghĩ thật không thích hợp để sử dụng tước hiệu C đi với CCMC, nhưng thật hạnh phúc khi nhận được hai chiến lợi phẩm đáng thèm muốn của người Anh, ngay cả khi người ta không còn mở cửa với người Anh như họ đã từng thực hiện trong thời đại đế quốc.
www.kho-sach-nói.com cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng, cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Xin trân trọng kính chào. Người đọc Trần Diệu Lan.